Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Tới đây chúng tôi xin đọc Kinh Thánh, Thi Thiên 107. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện. Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Các người Đức Giê-hô-va đã chuộc khỏi tay kẻ hà hiếp, hãy nói như thế. Tức là các người Ngài đã hợp lại từ các xứ, từ phương Đông, phương Tây, phương Bắc, phương Nam. Họ lưu lạc nơi đồng vắng, trong con đường hưu quạnh, không tìm thành ở được. Họ bị đói khát, linh hồn bèn nao sờn trong mình họ. Bấy giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan, dẫn họ theo đường ngay thẳng, để đi đến một thành ở được. Nguyện người ta ca ngợi Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người, vì Ngài cho lòng khao khát được thỏa thích, khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt. Những kẻ ở trong tối tăm vào bóng sự chết, bị khốn khổ và xích sắt bắt buộc, bởi vì đã bội nghịch lời Đức Chúa Trời, và khinh rẻ sự khuyên dạy của Đấng Chí Cao. Nhân đó, Ngài lấy sự lao khổ hạ lòng họ xuống, họ vấp ngã, không ai giúp đỡ. Bấy giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. rút họ khỏi sự tối tăm và bóng sự chết, cũng bẻ gãy xiềng của họ. Nguyện người ta ca ngợi Đức Giê-hô-va và nhân từ Ngài, vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người, vì Ngài đã phá cửa đồng và gãy các song sắt. Kẻ ngu dại bị khốn khổ vì sự vi phạm và gian ác mình, lòng chúng nó gớm ghê các thứ đồ ăn. Họ đến gần cửa sự chết, bấy giờ trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyệt. Nguyện người ta ca ngợi Đức Giê-hô-va vì nhân từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Nguyện chúng dâng của lễ thủ ân, lấy bài hát vui mừng mà thuật lại các công việc Ngài. Có người đi xuống tàu trong biển và làm nơi nước cả. Kẻ ấy thấy công việc Đức Giê-hô-va, xem phép lạ Ngài trong nước sâu. Ngài bảo liền có trận gió bão, nổi các lượn sóng lên, đưa cao đến các tầng trời, rồi hụp xuống tới vực sâu. Lòng họ tiêu tan vì khốn khổ, họ choáng váng siêu tó như người say. Sự khôn ngoan họ đều mất hết. Bấy giờ trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Ngài ngưng bão tố, đổi nó ra bình tĩnh và sóng êm lặng. Họ bèn vui mừng vì sóng êm lặng, Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao. Nguyện người ta ca ngợi Đức Giê-hô-va vì nhân từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Người ta cũng hãy tôn cao Ngài trong hội dân cư, và ca ngợi Ngài tại các nơi hợp tập của các trường lão. Ngài đổi sông ra đồng vắng, suối nước thành đất khô, và đất màu mỡ ra đất mặn, vì cớ gian ác của dân ở tại đó. Ngài biến đồng vắng thành ao nước, đất khô ra những suối nước. Ngài làm cho những kẻ đói được ở tại đó. Họ xây lập thành đặng ở, họ gieo ruộng và trồng nho, ruộng và nho sinh bông trái. Đức Chúa Trời ban phước cho họ, đến nỗi họ sinh sản nhiều thêm. Ngài không để cho súc vật họ bị hao hớt. Họ là bị hạ số và phải cực nhọc vì sự hà hiếp, sự gian nan và sự buồn rầu. Ngài đổ sự nhuốc nhơ trên vua chúa, khiến họ phải lưu lạc trong nơi vắng vẻ không đường. Nhưng Ngài vớt kẻ thiếu thốn khỏi hoạn nạn, làm cho người ấy được ra cuốn đông như bầy chiên. Các người ngay thẳng sẽ thấy điều ấy và vui vẻ. Còn các kẻ ác đều phải ngậm miệng lại. Phàm kẻ nào khôn ngoan sẽ chú ý về điều này và suy gẫm về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va.
Kín sâu trong lòng trào dậy niềm vui, Giê-xu giải phóng được thứ tha, vang lên thanh âm ca ngợi danh Ngài, hân hoan khi tâm hồn thanh khiết. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu, lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chẳng thôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Thoáng xem nhân từ dịu hiền nơi Chúa, tâm hồn chiêm ngưỡng đầy hoan hỷ. Khi trông Giê-xu một lần gió bật, bao nhiêu tươi vui tràn ngây ngơ. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu, lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút trong thôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Chúa mang vẻ đẹp tuyệt vời cao cả, hoa huệ tinh khiết đường hương sắc như sông mênh mông tuôn dòng nhân từ, bao la thương yêu đầy ân nghĩa. Vì sao tôi say xưa chưa về xứ, lý do nào khiến tôi theo ngài? Ngài là tình yêu thu hút chúng tôi, chính ngài chết thay cho tôi.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, chúng con biết rằng chính ngài đã chết thay cho chúng con được hạnh phúc vĩnh hằng, cho chúng con được làm con của Chúa. Hôm nay chúng con hướng tâm hồn, đời sống chúng con về nơi Chúa. Cầu xin Chúa tha thứ lỗi lầm cho chúng con được tái tạo, được gặp ngài trong đời sống của mình, trong hoàn cảnh của mình, và chúng con hết lòng tin cậy nơi Chúa. Chúng con có những anh em chị em đang gặp khó khăn về nhiều phương diện. Có những người không được tự do để phục vụ Chúa hay gặp những cảnh khó khăn trong đời sống. Chúng con cầu xin Chúa thương xót, ban ơn cho anh chị em của chúng con để họ có thể chịu được, họ có thể sống vững vàng trong Chúa dù gặp hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Chúa cũng tiếp trợ cho những người nghèo thiếu. Chúa cũng chữa lành những người có tật bệnh. Cho mỗi người chúng con hôm nay là ngày thánh nhật của Chúa, đều có thể đứng lên ca ngợi ngài, nghe lời của Chúa và tiếp tục sống những ngày hạnh phúc trên trần gian này. Xin Chúa thăm viếng đồng bào chúng con, để cho ngày Chủ nhật này sẽ trở thành ngày giúp cho nhiều người được biết đến Chúa cũng như tin nhận ngài. Xin đến với các tôi tớ của Chúa, những người đứng lên giao truyền lời Chúa hôm nay trên khắp đất nước của chúng con. Trong mỗi một nơi được đầy quyền năng của Chúa, có nhiều người được hướng tâm hồn về nơi Chúa, thờ phượng ngài, tôn vinh danh ngài. Chúa đến với chúng con trong giờ chúng con học lời Chúa. Trong mỗi tâm hồn chúng con được mở ra để tiếp nhận lời của Chúa, và chúng con được lớn lên trưởng thành trong Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Cha yêu mến dạy con khiêm nhường.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài nghiên cứu căn cứ trên thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 7 trong loạt bài nghiên cứu này với tựa đề là Được Phúc Âm Kêu Gọi. Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, chương thứ 2, câu 13 đến câu 14. Thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, chương 2, câu 13 đến câu 14. Thánh Phao-lô viết như sau: Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi. Vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Phao-lô vừa nói về hậu quả đáng buồn của những người chống lại Chúa trong khúc Kinh Thánh trước đó. Ông quay sang dường như nói rằng, anh em chị em thì khác, anh em chị em đã đáp ứng đối với ân huệ của Chúa. Phao-lô nhấn mạnh là ông và các đồng sự bắt buộc phải vì anh em mà cảm tạ Chúa. Ông không thể nào không làm việc này vì những gì Chúa đã thực hiện trên những người tin Chúa tại thành phố Tê-sa-lô-ni-ca thật là to lớn. Phao-lô còn thêm là ông phải tạ ơn Chúa không thôi về họ nữa. Thường thường ta hay cầu nguyện cho những người gặp các khó khăn và nan đề, nhưng ta có bao giờ cảm tạ Chúa về những gì Chúa đã làm cho những người đó hay không? Hay chỉ cảm tạ về những gì mình được hưởng mà thôi? Khi nào ta có thể dâng lời cảm tạ Chúa về người khác là lúc tình thương thật sự đã thể hiện. Ít ai ghét người nào mà lại cảm tạ Chúa cho người ấy, ngược lại còn xin Chúa phạt cho nữa là khác. Trong các câu này, Phao-lô gọi anh em chị em tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca là những người Chúa yêu mến. Trước đó ông nói về bạo quyền của quỷ vương đem đến những nỗi khó khăn và buồn khổ cho toàn thế giới này. Ông quay sang nói rằng, nhưng anh em chị em là những người yêu dấu của Chúa. Một đàn ma quỷ đem đến tàn hại để tiêu diệt, một đàn Chúa ban cho tình yêu, tình thương. Người của Chúa được bao bọc, che chở, hướng dẫn trong tình thương của Chúa Giêsu. Đó là một thật sự mà mỗi người tin Chúa đều kinh nghiệm. Một đặc điểm khác nữa ta cần ghi nhớ là giữa trận chiến kinh hoàng do ma quỷ gây ra, người tin Chúa không chống lại bằng sức của mình, nhưng hoàn toàn nhờ vào sức mạnh vô biên của Chúa, hay nói đúng hơn là nhờ vào tình thương của Chúa. Vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Câu này cho ta biết về quyền chủ tể của Chúa và việc lựa chọn của Ngài. Trước tiên, chính Chúa đã khởi xướng ra việc cứu rỗi con người khỏi tội ác. Con người không được cứu vớt vì mình mong muốn như thế, nhưng vì Chúa đã khởi động trước. Chính Chúa đã tìm thấy Adam trong vườn Ê-đen khi xưa, khi ông ta phạm tội. Và qua bao nhiêu thế hệ, Chúa vẫn có kế hoạch lôi kéo người trở về với Ngài. Chúng ta hãy kể cho nhau nghe về ngày giờ mà mình tìm ra Chúa hay đạo của Ngài và tin Chúa. Nhưng thực sự là Chúa đã tìm ra mỗi chúng ta trước tiên. Phao-lô nói rằng, vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Chúa đã bắt đầu trước. Chữ khó hiểu trong câu này là ban đầu. Ban đầu của cái gì? Theo nhiều khúc thánh kinh khác như Ê-phê-sô chương 1 câu 4 và Ti-mô-thê thứ 2 chương 1 câu 9 thì ban đầu đây là trước khi có thế gian này. Từ ban đầu Chúa đã chọn anh em chị em để ban sự cứu rỗi cho. Chúa đã chọn mỗi người tin Chúa để ban cho cứu rỗi. Hay nói khác đi là Chúa chọn một số người để cứu. Dĩ nhiên cứu rỗi không phải là một vật cụ thể, nhưng là một tình trạng thay đổi. Từ chết qua sống, từ tối tăm sang vùng ánh sáng, từ chỗ diệt vong đến chỗ hạnh phúc muôn đời. Tất cả đều khởi đầu với tình thương của Chúa đã với xuống con người, và con người đón nhận bằng đức tin vươn lên. Tất nhiên khi tin Chúa, ta trải qua giai đoạn như hài nhi mới sinh ra, đó là được tân sinh, rồi lớn lên và trưởng thành, thánh hóa đời sống, và cao điểm là vào vinh quang vĩnh hằng với Chúa. Đó là tuyệt đỉnh của cứu rỗi. Điểm thứ hai ta cần nói đến là việc lựa chọn của Chúa. Đây là điểm rất tế nhị, nhưng ta nên nhớ rằng các câu kinh thánh thường đi chung với nhau. Khi nào rút ra khỏi mạch văn, người ta mới thấy khó hiểu mà thôi. Chúa lựa chọn con người, nhưng Ngài cũng bảo, này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mở cho, ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Nghĩa là Chúa lựa chọn vào tâm hồn ta, nhưng chính ta phải mở cửa đón Chúa thì Ngài mới bước vào được. Hành động mở cửa là quyết định tin Chúa khi nghe tiếng Chúa gõ trong tâm hồn mình. Chúa khởi đầu việc cứu rỗi, nhưng lựa chọn của Chúa luôn luôn đáp ứng bằng lựa chọn của người. Chúng ta được Chúa cứu vớt khi nào Thánh Linh hành động và thi hành những phép lạ thay đổi trong chúng ta. Nhưng Ngài không thể nào hành động nếu chính chúng ta không muốn tin hay không chịu tin. Phaolô nói đến điểm này trong Roma chương 8 câu 29 đến 30 như sau. Và chúng ta biết rằng mọi sự hợp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang. Chúng ta nên nhớ điều này, Chúa không bị thời gian và không gian giới hạn, nên việc biết trước của Chúa là hiển nhiên. Chúa biết rõ tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai một lúc. Vì thế, ai được Chúa cứu, Ngài biết thật rõ. Chúa còn biết ai sẽ đáp ứng lời mời gọi của Ngài nữa. Đó là về phương diện của Chúa. Còn phương diện của người thì sao? Roma chương 10 câu 9 và 10 và 13 dạy rằng: vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Xem thế ta thấy con người không tự dưng mà được Chúa cứu, nhưng hễ ai bằng lòng tin và kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Chúa có chương trình cứu tất cả mọi người. Chúa cũng biết người nào sẽ đáp ứng lời kêu gọi của Chúa. Nhưng mỗi chúng ta không thể nói rằng vì Chúa không chọn nên không đáp ứng. Ta phải quyết định tiếp nhận ân huệ của Chúa thì mới hưởng được sự cứu vớt của Ngài. Điểm quan trọng là Chúa vẫn thương con người và vẫn mở rộng vòng tay đón tiếp, mặc dù con người phủ nhận, chối từ, phỉ báng Chúa. Nhưng hễ ai bằng lòng tin nhận Ngài thì được thứ tha tội lỗi và được cứu. câu 14 ghi, ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em được hưởng sự vinh quang của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Chúng ta thấy rõ mặc dù Chúa lựa chọn và muốn cứu nhiều người, nhưng Chúa không ép buộc người nào phải tin nhận Chúa. Chúa dùng phúc âm, tức tin mừng, hay đạo Chúa để kêu gọi người ta đến với Ngài. Đây chính là lý do mà chúng tôi hàng ngày phát thanh trên đài. Mục đích không phải để tuyên truyền cho một tổ chức chính trị, một đế quốc nào hay tranh đấu cho bất cứ vấn đề gì, nhưng chỉ là để truyền đạt lời kêu gọi của Chúa đến cho đồng bào thân yêu. Ai nghe được lời Chúa kêu gọi qua làn sóng phát thanh này sẽ đáp ứng với Chúa và hưởng được vinh quang của Chúa Giêsu. Nhiều người tưởng rằng tin Chúa thì sẽ không bị tật bệnh, sẽ khỏi nghèo khó, sẽ thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc đời. Chúa không hứa như thế cho những ai đáp ứng lời kêu gọi của Ngài. Tin Chúa không phải như khi một người trúng xổ số, nghĩa là có thêm nhiều khả năng để mà sống. Lời dạy trong câu 14 ghi rằng tin Chúa để hưởng vinh quang của Chúa Giêsu. Đây là nói về ngày sau cùng, khi Chúa Giêsu đến trần gian này để tiếp đón con dân của Chúa và bắt đầu cuộc phán xét nhân loại phạm tội. Ai tin Chúa sẽ được hưởng vinh quang của Chúa, ai không tin Ngài chắc chắn sẽ không còn cơ hội nữa và phải chấp nhận số phận đời đời tuyệt vọng. Vinh quang của Chúa Giêsu là chủ thể của vũ trụ, là điều còn lại sau cùng của tất cả đời người. Vì dù ta có gì trong đời hay được hạnh phúc nào cũng chỉ là tạm, tất cả sẽ để lại bên này của dòng thời gian. Nhưng nếu ta tin Chúa, ta sẽ vào trong cõi đời đời vinh quang với Chúa Giêsu. Đây không phải là một ảo vọng hay huyền thoại do loài người đặt ra để dụ người ta vào đạo, nhưng đây là niềm tin của người nghe theo tiếng gọi của Chúa và đáp ứng. Chính những người này sẽ kinh nghiệm vinh quang rạng ngời của Chúa Giêsu. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.